Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Theo thống kê của chính phủ tiểu bang New South Wales, năm 2017, ngành xây cất tại thành phố Sydney bùng nổ hơn bao giờ hết, với gần 200.000 căn nhà sẽ được dựng lên trong vòng 5 năm tới. Nhưng theo số liệu của An toàn lao động, tức Safe Work, cũng chính ngành này chiếm đến gần 25% con số công nhân chẳng may tử vong tại nơi làm việc, chỉ đứng sau các ngành đánh cá, ngành giao thông, lâm sản, nông gia và nghề thủ kho. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, thời tiết khắc nghiệt với gió giật mạnh khiến anh Trần Quốc Thông, một thành viên của cộng đồng người Úc gốc Việt, gặp nạn khi đang làm việc xây cất tại một ngôi nhà vùng Carlingford. Cha của anh, ông Trần Văn Thịnh, cho biết khi tai nạn xảy ra, ông được con dâu báo tin và đã không nghĩ rằng sự việc quá nghiêm trọng.
Dạ, thì lúc đó em đang ở ngoài, không có ở nhà. Thì con của em, con dâu của em, nó nói: ba ơi, anh Kỳ có chuyện gì rồi á, mà con gọi thoại cho anh đó, mà cảnh sát nó bốc lên, nó nói không, nó không có nói chuyện với con qua phone được. Đó. Thì em nghe như vậy thì em mới chạy về nhà. Thì em chạy về nhà thì nó khóc bù loa hết. Thì em mới nói nó: con bây giờ nếu mà nó có chuyện gì, nó làm, nó có chuyện gì tai nạn, thì ba chỉ nghĩ nó gãy tay gãy chân thôi, nó bị té này kia, gãy tay gãy chân thôi. Thì bây giờ nó cũng gãy tay gãy chân thì nó đã gãy rồi, bây giờ con khóc nó cũng không có làm gì được hết. Thì bây giờ từ từ để mà mình liên lạc nó coi nó như thế nào. Thì em mới hỏi nó là: con có biết là nó đang làm ở đâu hay không? Nó nói: con cũng không biết, hay là anh làm ở đâu gần Carlingford thì đó. Thì nó nếu mà nó làm ở đó thì nếu mà nó có tai nạn thì chắc nó vô gần đó là chắc nhà thương Westmead quá. Thì lúc đó cũng không có cái, nó mới liên lạc với cái người anh họ của nó, thì cảnh sát cũng không cho liên lạc luôn. Thì nó có không biết làm sao, thì em chỉ có ngồi ở nhà chờ mà cái người nó nóng như là gì á. Thì một hồi sau thì cái thằng anh họ mới bấm điện thoại về đang ở đó, đang ở cái địa chỉ đó, rồi có tai nạn rồi. Thì em chỉ biết vậy thì em chạy lên.
Nhưng khi lên đến nơi, ông thấy có các cơ quan truyền thông và cảnh sát ngay tại hiện trường, và ông được báo tin dữ.
Em lên tới nơi thì em thấy có đài truyền hình, rồi có xe cứu hỏa. Lúc đó em cũng không nhìn thấy được cái xe ambulance nữa, nhưng mà nó có xe ambulance ở đó rồi, thì em cũng không nhìn được cái ambulance nữa. Thì em mới nói: không biết cái chuyện gì đây mà sao nhiều vậy. Thì em cũng, tất nhiên là nó băn khoăn, nó cũng không kịp để cho mình nghĩ gì hết. Thì họ mới tấm lại, thấy em đi tới, thì họ cũng chạy lại hỏi em. Nhưng mà tại vì em lúc đó em không có thời giờ để mà trả lời câu chuyện đó, em mới nói tạm thời đi hỏi là em chỉ là người đi qua thấy vậy, ghé vô thôi, để em tránh cái sự mà theo đuổi của mấy cái người nhà báo rồi đó chị. Thì em mới đi, tới cái người quen làm chung với nó, thì cái người đó họ nói là nó đang ở đó đó. Thì em mới hỏi sao, thì cái người của em nó cũng, cái người mà cứu nó đó, họ nói họ chắc họ cũng biết rồi, nhưng mà họ không muốn nói với em sao đó. Thì họ nói họ không biết. Thì em mới đi lại cảnh sát, em hỏi, thì cảnh sát nó mới hỏi em là ai. Em nói em là ba nó. Thì họ nói cho, họ coi gì, thôi coi em bằng lái, identity, thì em móc bằng lái để em đưa cho họ. Thì họ mới ghi hết xuống, xong rồi họ mới nói em bình tĩnh. Thì em cũng chưa nghĩ đến cái chuyện mà nó nghiêm trọng vậy. Thì họ nói là con em đã chết rồi. Lúc đó em chỉ biết đứng lặng thôi.
Khi mà cái chuyện nó xảy ra thì có một số người đến cứu cháu, thì những người đó là từ đâu tới hả em? Ở gần đó hay sao?
Dạ, là tại vì em nghĩ chút xíu thôi, em đang tưởng tượng đấy, cảnh tượng này.
Sorry.
Dạ. Tại vì có thằng anh họ của nó, dạ, với lại một người nữa, người Việt Nam làm cách đó 3 căn nhà chị. Thì khi họ nghe cái tiếng đổ cái ầm một cái, thì họ đang làm trên mái nhà, họ mới chạy xuống, họ mới chạy qua, thì họ thấy nó sập xuống rồi. Thì cái điều đó là em nghe kể lại thôi, chứ em không có nói thì em không có biết. Thì họ mới hét lên là help, 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 anyone help. Thì họ mới chạy vô, thì thấy nó sập vậy rồi họ mới đi kiếm. Thì thấy cái người bác của nó, tất nhiên là ông anh vợ của em á, tại vì 2 bác cháu làm ở chốt đó. Thì đi vô thì gặp ông anh họ của em trước, tất nhiên là bác của nó, họ mới vô, họ mới kéo ông ra được. Thì khi mà tới kéo nó, kéo bác nó thì đã cây đá tùm lum hết trơn rồi. Đến khi kéo nó đó thì họ nói là gạch đá rồi cây rồi kia nặng quá. Thì họ đang kéo ra thì khoảng chừng 5 phút sau thì cảnh sát họ tới, họ cũng phụ giúp họ kéo nó ra luôn. Thì khi họ kéo nó ra thì chắc có lẽ là nó chết rồi. Thì cái thằng anh họ của nó đó, là coi như cái người anh họ của nó là một cái người mà chứng kiến cái cảnh mà kéo nó ra mà nó chết rồi, thành ra là nó người là cái người mà bị sốc nhất trong cái sự việc đó. Cho dù là em đau buồn nhưng mà em không có nhìn thấy cái cảnh mà giống như là nó đang làm như vậy rồi mà chợt thì mình thấy nó chết ngay trước mắt vậy. Thì đó là cái người kéo ra là cái người cháu của em và một người làm chung với lại cháu của em.
Anh Trần Quốc Thông là con trai trưởng của một gia đình tị nạn Cộng sản Việt Nam, đến Úc định cư vào đầu thập niên 1980. Khi ấy anh mới lên 2, đang mang căn bệnh tim nặng và được chính phủ Úc đặc biệt cho định cư gấp để mổ tim.
Qua đây, lúc đó là lúc mà em đi bệnh viện đó là thằng bé nó được 2 tuổi. Thì khi mà em qua bên trại thì chính vì nó bị bệnh tim, thành ra em mới được cái special sponsor để mà đi qua đây là vì mổ tim cho nó. Là tuy rằng em sẽ được đi đó, nhưng mà tại vì em được đi cái đầu tiên là tại vì nó bị tim, nó yếu ớt lắm chị, nó yếu ớt lắm. Thì khi mà qua đảo thì người ta khám bệnh cho nó là người ta biết liền là nó bị tim, thành ra em mới được đi qua đây một cách đặc biệt hơn những người khác là để qua đây để mổ tim cho nó.
Như vậy là cháu được mổ tim ở nhà thương nào em ha?
Dạ, hồi đó nó là nhà thương Camberdown ở gần trường đại học của Sydney. Dạ, sau khi mổ tim ra thì cháu mạnh khỏe. Dạ.
Khỏi bệnh tim, Bệnh viện Nhi đồng Camberdown đã tái sinh cuộc đời anh, để anh lớn lên, để anh trưởng thành trên đất Úc như bao nhiêu thanh thiếu niên cùng trang lứa. Anh Trần Quốc Thông hưởng dương được 33 tuổi. Anh ra đi để lại người vợ trẻ và 4 đứa con, mà cháu nhỏ nhất mới được 9 tháng.
Dạ, nó có 4 đứa con chị. Dạ vâng, đúng rồi chị. 2 đứa nó cầm ảnh, đó là con rồi nó. Dạ, là còn 2 đứa nhỏ nữa. Dạ vâng, có 1 đứa thì 3 tuổi với lại 1 đứa thì 9 tháng.
Quá thương tiếc vì anh ra đi khi đang độ tuổi rực rỡ nhất của một đời người. Các thân hữu đã gửi số tiền phúng điếu lên đến gần 20.000 đồng. Ông Trần Văn Thịnh cho biết mang ơn nước Úc cưu mang, gia đình anh quyết định trao tặng tất cả cho bệnh viện Westmeath, nơi anh đã được mổ tim khi còn là cậu bé lên 2.
Vì một nhóm bạn bè của vợ em á, trong câu lạc bộ Mao Tỳ đó, họ nói là bây giờ họ muốn mua bông, nhưng mà có một số người đó thấy ai cũng mua bông vậy thì bông nó nhiều quá thì cũng phí quá, thì họ muốn lấy cái số tiền đó họ đưa cho em, rồi em muốn làm cái gì thì làm. Thì em nói em không có nhận, thì họ mới nói để số tiền cho hội từ thiện. Nhưng mà họ lại không có biết là cho các hội từ thiện nào hết. Thì họ mới tới họ hỏi ý vợ chồng em. Thì lúc đó vợ em mới nói là nếu như vậy thì số tiền thì sẽ cho nhà thương Westmeath, là tại vì vợ em cũng nhớ cái ơn nữa chứ. Cái đó là cái ý kiến của vợ em. Dạ. Yeah. Thì tại vì cháu hồi lúc cháu còn nhỏ là đã được nhà thương Beth Mead mổ tim để cho cháu được có một cái sức khỏe tốt đẹp cho tới ngày hôm nay. Thì cái đó tụi em chưa có làm gì được, nhưng mà nó không có thể nào quên được trong cái lòng của vợ em. Nên nhân cái cơ hội này thì vợ em đã quyết định làm cái điều đó để mà nhớ lại cái công ơn mà nhà thương đã mổ và đã lo cháu mà lúc mà cháu nó còn nhỏ như vậy. Em không biết nói gì hơn nữa, nhưng mà em chỉ biết nói là nơi đây đó là cái thiên đường của em rồi, em không cần phải đi một cái thiên đường nào nữa. Thì em nghĩ rằng cái câu nói đó nó có thể chứa đựng hết tất cả những điều gì em đã muốn nói rồi. Tất cả những người đã nhớ tới mà đã thì cái tiếng cảm ơn không có đủ dành cho những người mà đã tới hỏi han và giúp đỡ em trong cái lúc mà nó khó khăn như vậy, thì cái tiếng cảm ơn nó không có đủ nhé. Cái tiếng cảm ơn nó không đủ để dành cho những người mà đã đến với gia đình em trong những lúc khó khăn như vậy, những cái bông hoa và những cái thực phẩm và những cái thời gian mà họ dành cho em, cho dù là em cũng biết rằng cái công việc làm ăn của nhiều người nó rất là khó khăn, nhưng mà họ đã dành những cái thời gian họ đến với gia đình em thì em rất là trân trọng những giây phút đó.
Anh Trần Quốc Thông đã được mai táng tại nghĩa trang Lidcombe ngày 23 tháng 8 năm 2017. 30 năm trước đây, nước Úc tái sinh anh khi anh còn thơ bé. Giờ đây, đất Úc đón lấy anh, vĩnh viễn ôm ấp hình hài anh về với cát bụi. Trong lễ di quan tại nhà quan Trường An, khi toàn gia sụp lại trước linh cửu lần cuối, trước khi xe tang chuyển bánh, cháu trai áp út mới 3 tuổi của anh cứ hỏi đi hỏi lại: sao người ta lại đưa ba con đi đâu thế?
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.